Ví dụ chị đi vào nhà vệ sinh, cái đấy chị cảm thấy rất là tâm đắc. Khi chị vào nhà vệ sinh, chị thấy ở trên cái cuộn giấy này nó được để trong một cái hộp nhựa đúng không? Nhưng ở trong hộp nhựa ấy, thì có một bạn viết lên trên đấy. Chị có thể tưởng tượng được là cái hôm đấy bạn ấy rất là buồn. Bạn ấy bảo là tao muốn come out, nhưng mà bố mẹ tao lo về bố mẹ tao quá. Bố mẹ tao là những cái người gọi là những người theo đạo, nhưng mà là những người rất là cổ hủ. Các em biết là đạo ngày xưa là họ không có ủng hộ cái cộng đồng LGBT. Tao rất là buồn, tao muốn chết. Và bên dưới có một bạn khác chắc cũng đi vệ sinh, đọc được cái dòng này, trả lời bên dưới: Chúa sẽ yêu bạn dưới tất cả mọi hình hài của bạn, với tất cả những thứ gì bạn có. Bạn nên tự hào vì là bạn là một cái bản thể hoàn chỉnh như thế. Nếu muốn tâm sự hơn hãy liên hệ với mình. Thế là cho Instagram hoặc là số điện thoại trong đấy. Và xong rồi là sau cái hôm đấy thì chị thấy là ở ngay trước cửa nhà vệ sinh, tức là trước cửa mỗi mùa vệ sinh ấy, nó sẽ dán một mỏng giấy nhỏ: bạn cần tâm sự những vấn đề liên quan về giới tính, bạn có thể tham gia hội giúp đỡ. Họ hay có những cái hội support với nhau ngồi bàn tròn.
Xin chào, chào mừng tất cả đã quay trở lại với Du và Học podcast mùa 4. Nếu mọi người chưa biết thì đây là một trong những kênh podcast đầu tiên ở Việt Nam nói về chủ đề du học. Mình là Minh, host của tập này, và co-host của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Đại Thi Hào, Phan Thị Thảo. Xin chào.
Ok, ngại quá, ngại quá. Xin chào các cậu, lại là People đây. Và hôm nay chúng mình sẽ đến với một chủ đề theo mình là khá là thú vị. Và khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Việt Hà. Chào các bạn nhé.
Hello mọi người.
Xin chào. Đấy, nhường sân khấu cho mày đấy. Giới thiệu một chút về bản thân đi.
Mình tên là Nguyễn Việt Hà, nhưng mà bình thường mọi người sẽ hay gọi mình là Marcy. Tại vì bên đây thì không có ai phát âm được cái tên của mình giống như là cái tên của mình cả, nên mình chọn một cái tên khác. Mình năm nay 21 tuổi, hiện mình đang học ngành 3D Animations và CGI ở Pháp. Mình đi du học cũng được 2 năm rồi. Và mình khá là thích cuộc sống ở đây vì kiểu nó giúp mình phát triển bản thân và mở rộng thêm những cái mối quan hệ liên quan tới ngành nghề và những cái sở thích của mình. Nên mình khá là enjoy nó.
Chỉ muốn comment là một bộ profile đầy đủ như đi phỏng vấn cho Disney thôi ạ.
Không đúng. Ủa thế mai mốt kiểu ý là CGI thì mày định làm phim à?
Thì định hướng của tao trong tương lai là ít nhất là sau 5 năm đi học thì tao muốn làm tìm một cái job liên quan đến về animator. Nó gần giống như là để mà mày có được một cái chuyển động cho một nhân vật thì mày sẽ phải có một người animator. Người ta sẽ phải căn chỉnh, ví dụ như là tay sẽ phải cong như thế nào hoặc là dài như thế nào để mà tạo ra một cái hiệu ứng tốt nhất cho cái chuyển động đó, và nó có thể thể hiện được tối đa nhất cái emotion hoặc là cái behavior của họ. Và cái thứ hai mà ta muốn làm nữa đó là về rigging. Rigging thì về cơ bản nó giống như là mình lắp xương rồi. Vì tao rất là thích về anatomy của cả người lẫn cả động vật, thì để mà áp dụng được nó vào trong cái học thì đó là rigging. Ví dụ như là để biểu cảm một khuôn mặt giận dữ thì mày phải có kết hợp cả những cấu trúc cơ và xương và chân lông mày phải như thế nào, mắt mũi thì miệng express như thế nào. Nhưng mà đó vẫn chỉ là cái định hướng trong khoảng 7 năm thôi. Còn sau đó cái bước lớn nhất mà tao muốn làm đó là art director.
Ok, thì bao giờ trước bất kỳ một buổi podcast nào thì bọn mình cũng yêu cầu khách mời là khách mời hãy chuẩn bị cho chúng mình 3 từ khóa, 3 keyword về bản thân. Thì bây giờ Hà có thể cho các anh em đồng chí đây biết là 3 keyword mà Hà tự miêu tả về bản thân mình là gì.
Ở chết chèo hỏi mình ghi gì nhỉ? em chỉ nhớ được có hai cái, còn cái nữa.
Đứa nào thế? Đứa nào nhớ đủ cả ba từ.
Em nhớ là em ghi là impulsive. Cái thứ hai như aggressive thì phải, không rõ. Cái cuối cùng là raven. Impulsive là hình như bốc đồng đúng không?
Đồng bóng.
Đồng bóng, ok. Aggressive là kiểu căng, kiểu gắt, vừa gắt vừa căng.
Bạo lực.
Đúng.
Raven thì quả.
Ok. Thực ra thì ví dụ như là chị thấy cái từ đồng bóng khá là hay. Thì chị có một cái câu hỏi rằng là chị tò mò rằng là cái tính đồng bóng này là ở một giai đoạn nào đấy của trong cái quá trình phát triển của em phát hiện ra là mình đồng bóng và mình thích đồng bóng, hay là ý là đẻ ra nó đồng bóng?
Em nghĩ là mình đồng bóng và mình thích đồng bóng, em nghĩ vậy.
Ok, thế thì từ cái giai đoạn nào mà em nhận ra rằng là cái tính đồng bóng đấy, tính đồng bóng mình nghe hơi buồn cười, nhưng mà cái tính
bốc đồng
đấy thì nó là một phần của con người mình, và có cái kỷ niệm nào liên quan đến cái chuyện đấy?
Em nghĩ là em nhận ra cái tính của em chắc cũng phải từ cuối lớp 12 cho tới cái khoảng mà em grad year, thì kiểu đúng rồi, lúc mà em tìm ra được bản thân mình rõ hơn. Thì em luôn thấy là giống như là mình luôn có một cái tư tưởng gọi là nó hơi đi ngược với mọi người. Với lại mặc dù là có thể khi mà đưa ra một cái chủ đề ra để bàn luận, có thể em sẽ đồng tình với người ta, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nói là em đồng tình, mà em luôn thích là ủa tao không thấy nó đúng, tao thấy nó phải như thế này như thế kia, ủa vì sao mày lại suy nghĩ như vậy. Kiểu chính bản thân nó gần như là conflict, kiểu mâu thuẫn nhiều hơn là bất impulsive kiểu vậy.
Thì vừa nãy chị thấy có một cái cụm từ mà em nhắc đến chị thấy khá là hay, đó chính là con người thật. Vậy thì nó sẽ là liên kết với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là Who Am I? Cái con đường mà đi tìm chính bản thân mình trong quá trình em đi du học ở châu Âu, và đặc biệt là liên quan đến một cái vấn đề cũng tương đối là nhạy cảm so với nhiều bạn, đó chính là LGBT. Thế thì em có thể chia sẻ thêm về cái khoảnh khắc come out của mình. Em có cái khoảnh khắc đó khi ở Việt Nam hay là khi sang bên đây?
Nếu như về come out với gia đình thì cái lần đầu tiên come out với mẹ em là lúc đó là em đang là cuối lớp 12. Tại vì trước đó là em có crush một bạn nữ, cái đó là lần đầu tiên mà em nhận ra là mình kiểu crush một người con gái. Cái sau đó thì em cũng tâm sự với mẹ là con nghĩ là con thích con gái. Xong mẹ em cũng khá là kiểu như bị bất ngờ, cũng khóc rồi cũng làm rùm beng lên. Xong em mới nói không ơi, con nói đùa, không có đâu, con đùa. Sau đó thì một thời gian sau thì em cũng kiểu có quen bạn gái, nhưng cũng dẫn về nhà, nhưng cũng kêu là đây là bạn thân con. Mẹ em thì nhìn cũng kiểu hai đứa bay quen nhau không, mẹ em vẫn kiểu chối bay. Mãi tới gần đây thì chắc cũng khoảng chừng 3 tuần trước thì em cũng comment với mẹ em một lần nữa, tại lúc đó em lại trải qua kiểu một cái mối quan hệ mới break up, mối quan hệ nên kiểu cảm thấy là cần một cái chỗ dựa tinh thần, với lại cần tìm lời khuyên từ người lớn. Cái em cũng tâm sự với mẹ thì mẹ em lúc đó cũng kiểu nói là thì lúc trước con từng nói rồi, mẹ cũng có nghĩ đến, chứ mà mẹ em thì chưa có chấp nhận lắm đâu, nhưng mà thôi thì kiểu như là con chọn cái gì đó là quyết định của con, miễn là con hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà mẹ thì vẫn sẽ phải cần thời gian, bởi vì đối với mẹ thì cái thế hệ của mẹ chuyện này nó quá là khác biệt, nên là vẫn cần thời gian. mà sau đó thì em khá là vui vì kiểu nó gắn kết em với mẹ em hơn, kiểu bắt đầu tâm sự nhiều về về chuyện mối quan hệ của em như thế nào, rồi chưa kể là mẹ em cũng rất là khá là support em, hỗ trợ em với chuyện mà liên quan đến ba, tại vì cả em với mẹ em đều biết là nếu như mà em mà không out với ba em thì chuyện nó còn tệ hơn nữa, vì ba em là một người rất là cổ hủ mà chắc chắn là kiểu không chấp nhận được, bởi vì trong mắt ba em là em giống như là một đứa con kiểu nó quá là hoàn hảo trong một cái gia đình rất là truyền thống mà như vậy, nên thành ra là mẹ em vẫn cứ nói là bây giờ con vẫn cứ sống hạnh phúc với cuộc sống của con đi, cái chuyện của ba thì con cứ để đó, nói chung là con vẫn cứ phải lo cho con trước, bởi vì bây giờ ba mẹ thì chỉ sống đến chừng này thôi, còn quan trọng còn lại vẫn là của con. Cái lúc đó em cũng kiểu thấy hạnh phúc.
Vậy thì sau cái khoảnh khắc ấy thì cái thay đổi đáng kể nhất ở đây em nói đến chính là cái mối liên kết giữa em với mẹ, kiểu hai người gắn bó hơn với nhau, thân thiết hơn với nhau. Thế còn những cái thay đổi khác liên quan đến cuộc sống của em, ví dụ như kiểu cái thái độ của em với cuộc sống này, hoặc là cái mối quan hệ của em với bạn bè đó, thì có những cái gì thay đổi xung quanh?
Cũng khá là nhiều. Tại vì trước khi mà em come out với mẹ em thì cái nguồn động lực sống duy nhất của em là chỉ là người partner, người yêu bên cạnh em thôi. Vì đối với em kiểu người ta giống như là một chỗ dựa gia đình, vừa là chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa về công việc, mọi thứ. Nên khi mà em mất đi thì giống như là kiểu nó thiếu hẳn một cái cột nhà, kiểu cái nhà nó gần sập đến nơi á. Nên tự nhiên khi mà em kiểu như là reconnect, kiểu là nói chuyện tái hợp lại với mẹ em thì giống như là cảm thấy là đây mới thật sự là cái chỗ dựa bao lâu nay mình tìm kiếm, kiểu như là họ vẫn luôn yêu mình vô điều kiện. Nên từ đó là khi mà em nhìn nhận mọi thứ cũng khác, kiểu em nhìn nhận mối quan hệ bạn bè em cũng thoải mái hơn, là em không còn kỳ vọng họ sẽ phải là chỗ dựa cho tinh thần hay là gì đó, chỉ đơn giản là họ là bạn đồng hành, họ đi trên cùng một con đường với em. Có thể sẽ có những ngày mưa thì họ sẽ mang một cái dù đến cho mình, nhưng mà không nhất thiết là họ vậy phải luôn chạy theo mình.
Không
đúng rồi. Bây giờ thấy cũng yêu đời hơn, cũng kiểu nhìn cuộc sống nó màu hường hơn một tí.
Thế nó có ý là nó có tạo ra những cái cảm hứng mới cho em trong cái việc em làm animation, em học những thứ liên quan đến art mà em đang
học? Dạ cũng có. Tại vì kiểu như là em lúc trước từ đó giờ, khi mà em cái nguồn cảm hứng lớn nhất của em khi mà làm một cái tranh vẽ hay cái gì đó, nó đều liên quan tới kiểu như depression, cái gì rất là buồn, rất là u ám. Nhưng mà sau đây khi mà em kiểu như là nhìn lại thì thấy là nó vẫn còn có những thứ rất là đẹp, có thể là nó sẽ hơi chua cay một tí thôi, nhưng mà nó vẫn rất là ngọt ngào. Chứ là em nghĩ là chủ dựa gia đình nó vẫn khá là quan trọng đối với kể cả những người không làm art hay không thì nó vẫn khá là...
Chị cũng chia sẻ một tí cá nhân là ngày trước ấy, trước đây ấy, khi mà ngồi ở Việt Nam, rồi ôi, thơ của chị chỉ có thơ thất tình thôi, không bao giờ chị viết được một bài thơ nào về yêu nhau, tình cảm, hạnh phúc, không bao giờ. Nguyên cả tuyển tập toàn thơ thất tình, mà rõ ràng là chị không thất tình, nhưng mà ý là trong những cái mối quan hệ mình vẫn có một cái gì đấy nó chơi vơi, ý là trong cái cảm xúc của mình nó không có được cân bằng ấy. Thế thì khi mà chị trao đổi với bố mẹ nhiều hơn, chuyện tình cảm luôn là cái chuyện rất là khó nói ấy. Thì khi chị trao đổi với mẹ chị, với bố chị, xong cái mọi người cũng hiểu là đấy, con gái mình thực ra là nó có đi học trời học bể gì, nhưng mà riêng về cái chuyện tình cảm thì nó cũng là một cái con người bình thường thôi, nó không phải lúc nào nó cũng xài logic ở trong đấy được. Thì bố mẹ cũng chia sẻ thẳng thắn, cũng động viên. Bố mẹ động viên ý kiểu không yêu thằng mày thì không yêu thì yêu thằng khác, kiểu gì bố cũng lấy cho mày một mình một chồng, không có phải lo, ý là kiểu như thế. Thì từ khi chị connect được với bố mẹ này, hoặc là đến bây giờ là ý là kiểu có bồ này, thì thôi chị không viết được thơ nữa luôn, bởi vì chị chỉ biết viết thơ thất tình thôi. Bây giờ sao tao hạnh phúc rồi, sao tao biết được thơ?
Không, nhưng mà đúng kiểu chuyện tình cảm là một cái chuyện nó khó nói. Đến bây giờ thì em cũng em chưa bao giờ nghĩ, thì em chưa bao giờ em tâm sự chuyện tình cảm của em cho bố mẹ.
Nhiều người như thế mà. Nhìn chung là nếu mà được thì, tức là chị không xuống là đi tâm sự với bố mẹ chuyện tình cảm, nhưng mà nếu mà được thì connect với bố mẹ, bởi vì là mình sẽ thấy rằng là thực ra thì đúng như như Hà nói, đấy là một cái chỗ dựa mà nó kiểu một chỗ dựa vô điều kiện cho mình luôn ấy.
Với lại kiểu dù gì họ cũng trải qua nhiều thứ hơn mình, với họ họ gần mình, họ biết mình, nên họ có thể đưa cho những cái lời khuyên nó thực tế và nó chính xác hơn là nghe từ bên phía bạn bè gì đó.
Hồi bé là hay nghe lời bố mẹ sủi sủi, ôi khiếp, sao bố mẹ cứ phải như thế nhỉ, sao bố mẹ cứ phải nghĩ như thế, nó chả có gì à? Con biết, nhưng mà sau này càng lớn lên là nghĩ ông nơi đúng với trường
khiếp. Mẹ mà nghe câu này chắc mẹ em lại mày thấy chưa,
tao bảo chắc... rồi cá không ăn muối cá ươn, con không ăn được sao mẹ trong đường con hư.
Theo mày nhá, thì cái cách nhìn nhận của người dân Pháp, tức là người dân châu Âu đi, và so với người dân Việt Nam thì cách nhìn nhận của bọn họ có khác gì nhau không?
Về cách nhìn nhận về LGBT, right? Yeah. Mình đang muốn focus vào vấn đề ở đây chính là LGBT.
Theo em thấy thì kiểu như là cái cách người Pháp và dân châu Âu nói chung nhìn về cái mối quan hệ LGBT, họ nhận định nó là một cái gì đó rất là kiểu nhẹ nhàng và bình thường á. Kiểu như đối với họ thì là ok, thì cũng chỉ là hai con người yêu nhau, gắn kết với nhau, chứ cũng không phải là một cái gì đó quá đặc biệt. Tại em cũng đã từng nói chuyện với lại bạn bè, bố mẹ của bạn bè em cũng vậy, kể cả họ cũng hay tâm sự với con cái của họ là con có bao giờ nghĩ là con sẽ nhận định mình không ao về một ngày nào đó không? Tại vì kiểu bạn bè em cũng có nhiều đứa cũng hơi kiểu ăn mặc thì gì đó cũng sẽ hơi về đêm tí. Nhưng mà bố mẹ họ rất là thoải mái chuyện đó, cũng kêu là con có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Nếu có thì cũng không sao, rồi với bố mẹ thì đó là cũng là chuyện bình thường, vì con vẫn là con bố mẹ. Rồi con chỉ cần con hạnh phúc, con thành đạt trong cuộc sống là bình thường được rồi, cũng không sao. Và kể cả họ rất là support cái chuyện đó. Ví dụ như bạn bè em rất là thích ăn mặc những đồ kiểu như là nhìn nó nam tính một tí, kiểu bố mẹ sẽ dắt đi mua, sẽ lựa cho, rồi còn kiểu ôi sao con lại mặc cái này, ôi ôi nhìn nó bán bèo thế, ôi đừng có mặc cái nó, mặc cái này này, ôi nhìn nó ngầu chứ này đó, kiểu cái mối quan hệ đó rất là như nó là thoải mái như bạn bè với nhau. Còn ở Việt Nam thì em nghĩ là do mình chỉ mới đề cập đến cái vấn đề này một khoảng thời gian gần đây thôi, nên thành ra là mọi người vẫn chưa sẵn sàng cho cái chuyện này. Họ vẫn còn mang tư tưởng là đây là một cái gì đó nó rất là trái với tự nhiên, nó rất là không hợp lý, không đúng, hoặc là đối với một số người còn căng thẳng, aggressive hơn, nó là kêu là đây là một cái gọi là cái tệ nạn xã hội, kiểu vậy. Đúng rồi, họ vẫn coi đây là một loại bệnh truyền nhiễm cho nhau. Đến cả bạn bè em cũng còn nói em là ok, mày thích con gái mà mày đừng có lây tao nha, mày đừng có thích tao nha, mày đừng có làm tao thích mày gì nha.
Thì mình sẽ có một trò chơi nho nhỏ. Thế thì chị Thảo có thể giải thích luật chơi cho mọi người được không?
Các host sẽ đưa ra một câu hỏi, và trong câu hỏi thì sẽ có hai lựa chọn. Đưa ra cho em hai lựa chọn và em chọn một trong hai. Đấy, thì ví dụ...
Chọn cái thứ ba được không ạ?
Đấy, cái trick của nó là nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Thế người ta mới bẫy em chứ. Cái thứ này là trò chơi đã sập bẫy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là đến từ 1 đến 3 và 3 người đều cùng phải đồng thanh nói ra câu trả lời của mình. Thế nếu mà nói ra câu trả lời của mình, nếu mà câu trả lời của người nào mà khác với hai người còn lại thì người đấy phải giải thích. Còn trong trường hợp mà cả ba người đều cùng giống nhau thì khách mời là người phải giải thích. Ok.
Ok.
Ok chưa?
Ok, hợp lý rồi.
Đó.
Rồi, ok.
Sẵn sàng chưa?
Đã rồi.
Sẵn sàng
rồi.
Câu hỏi đầu tiên sẽ là chuột hay rắn? 3, 2, 1.
Chuột.
Rắn.
Mình sập trước. Ok, sao khách mời chọn đoán vậy?
Tại vì em ghét cả hai, nhưng mà về phương diện nào đó thì rắn kiểu nó mang tính mạnh mẽ hơn, nên thành ra em chọn rắn. Với rắn ăn được chuột nên ok em chọn rắn. Xong lát sau em giết rắn sau.
Tò mò, sợ. Sợ vậy đấy, còn nói em giết nó. Nhìn nó chả uống đít chạy tay nhớ.
Còn không nhờ người giết sau cũng được, không sao.
Sao nhờ đúng chị Thảo.
Đường nào cũng tốt.
Chị Thảo chọn trường bởi vì chị Thảo quá sợ rắn. Còn không
có rồi thôi. Em thường lý do ngược lại chị Thảo. Chọn rắn vì sợ chuột.
Chọn rắn sợ chuột.
Ok. Câu hỏi thứ hai: dịch chuyển thực tại hay du hành thời gian? 3, 2, 1.
Du hành thời gian. Khách mời kiểu cảm thấy hai con host bị dính.
Mày quá, thoát rồi.
Nói chung là sao nhở, du hành thời gian thì kiểu tức là mình chỉ có một thực tại thôi ấy. Du hành thời gian thì mình chỉ có kiểu về quá khứ hoặc là đến tương lai, nhưng mà nó chỉ có một cái thực tại thôi, một thực tại duy nhất. Còn dịch chuyển thực tại thì nó có, tức là nó nhiều thực tại ấy. Thì em cũng tò mò, em không biết là ví dụ phiên bản của em mà ở một cái thế giới khác thì nó như thế nào ấy. Thì cho nên em muốn dịch chuyển thực tại.
Chị cũng tò mò như em. Ý là chị cũng tò mò về một cái phiên bản khác của mình ấy. Nhưng mà tò mò đây theo cái kiểu là tao muốn thử, tao đầu thai lại thì tao sẽ vào làm cái con gì. Ok, câu thứ 3. Thôi cho Minh hỏi. Minh hãy đổi giọng đi.
Ok, câu thứ 3: Sài Gòn hay Hà Nội? 3,
khó.
2, 1. Hà Nội.
Cả hai.
No.
Không cả hai được nha.
Tôi bảo mà con có
khó.
Một thôi, tham thì thâm đấy.
Nào.
Sài Gòn hay Hà Nội? 3, 2, 1.
Hà Nội.
Ok.
Alright. Cái khách mời vì sao lại em chọn như thế?
Tại vì ý là Sài Gòn kiểu sống cả đời, thành ra là cũng yêu thì yêu thật. Nhưng mà Hà Nội thì kiểu nó có nhiều cái nó lạ và nó cổ. Với lại một phần nữa là có nhiều show ở Hà Nội, với lại mấy nhạc sĩ underground Hà Nội chơi đỉnh.
Thế nó chọn Sài Gòn hay nó chọn Hà Nội? Nó giải thích nên nó chọn Hà Nội
ạ? Hà Nội.
Em chọn Hà Nội.
Bởi vì cả ba mình đều là Hà Nội nhỉ? Thế Đại Thi Hào thì sao?
Thế Hà Nội hả? Bởi vì tức là từ trước đến giờ luôn có một cái sự so sánh rằng là ở Việt Nam ấy thì Sài Gòn sẽ như là kiểu châu Mỹ ấy, còn Hà Nội sẽ như kiểu châu Âu ấy. Tức là mình cảm giác là dù đi chơi ở đâu về, khi về đến Hà Nội có cái vibe khác. Nó như kiểu là mình cảm thấy cái tính văn hóa nó rất là đậm đặc. Một cái thứ nó rất là Việt Nam ở đấy. Tức là đấy là quan điểm cá nhân của chị thôi, chứ còn tất nhiên là ở Việt Nam thì đâu mà chả là Việt Nam. Nhưng mà bởi vì có lẽ là nó gắn quá nhiều với lịch sử văn hóa ở gần Trung ương nữa. Thế nên là cái tính văn hóa của nó sẽ được duy trì nhiều hơn. Nó ở trong cuộc sống hàng ngày nhiều hơn. Thì có những ngày cảm thấy rất là hay, ví dụ như là như cái hồi mà ví dụ bóng đá Việt Nam hoặc những cái đợt gì mà nó tự hào dân tộc với em. Là ở Hà Nội em sẽ cảm thấy cái đấy nó hay lắm. Như kiểu là nó ở in the air, nó trong không khí, em bước ra ngoài đường cái em ngửi thấy ngay cái mùi yêu nước.
Nếu các bạn thích những gì mà tụi mình làm thì hãy donate nhớ, vì điều đó sẽ tiếp cho tụi mình thêm nhiều nhiều động lực để ra nhiều nhiều content thú vị. Mọi chi tiết sẽ ở dưới phần miêu tả. Và giờ quay trở lại câu chuyện nào.
Thật ra những cái kiểu, những cái thành phần mà anti-LGBT thì ở đâu cũng có. Nhưng mà sự khác biệt giữa nước ngoài và Việt Nam mình thì em thấy là kiểu nước ngoài họ cởi mở hơn và kiểu open-minded hơn là Việt Nam. Còn Việt Nam thì kiểu khép kín. Và cũng như Hà nói là vì cái vấn đề này kiểu mình chỉ mới đề cập gần đây thôi, và nó là một cái vấn đề taboo, cho nên là mọi người không, tức là đa số mọi người cũng chưa hẳn là cởi mở. Rồi
thưa chị nghĩ là có phần đôi khi nó liên quan đến cái việc họ mình gọi là như thế này, đất nước mình vẫn là một đất nước non trẻ như chị vẫn nói, thì bây giờ thì mọi người non trẻ với tất cả mọi thứ, đặc biệt là những cái vấn đề mà liên quan đến con người, vì mình tập trung vào phát triển kinh tế nhiều. Thế nên là đến trong thời gian gần đây bắt đầu mình mới ghi nhận những cái thứ liên quan đến LGBT hoặc là lưu ý đến cái vấn đề gọi là sức khỏe về tinh thần, mental health nhiều hơn. Thì đấy, những cái vấn đề đó thì ở bên, đặc biệt là bên châu Âu, cái người ta đã tích tụ, người ta đã nghiên cứu về nó rất là lâu rồi. Thì đấy, chị nghĩ đấy cũng có thể là một trong những cái lý do khiến cho phần lớn người dân ở bên châu Âu người ta nhìn nhận về cái vấn đề này vô cùng cởi mở. Nhưng mà có một cái chị tò mò là nói thế thôi nhưng mà ở đâu thì cũng có người nọ người kia. Vậy thì đã có bao giờ mà em từng bị xúc phạm chỉ vì xu hướng tình dục của mình ở bên châu Âu chưa? Hoặc là đã có bao giờ mà có những cái trường hợp nào mà em cảm thấy vô cùng stress và em muốn che giấu đi cái giới tính thật không?
Kiểu như là cái này cũng không hẳn là ai làm gì, nhưng mà em luôn cảm thấy giống như là khi mà một người họ come out là họ không chỉ là thích không chỉ là lesbian hay là không chỉ là thẳng, thì họ sẽ bị nhận những một số cái chỉ trích giống như là mày ăn tạp quá, hay là mình mày chỉ đang thử nghiệm thôi chứ mày không có như vậy đâu. Kiểu như là khi mà em ở bên Pháp thì em cũng không có nghe được những cái lời đó nhiều, nhưng mà kiểu như là tại vì khoảng thời gian mà em tiếp xúc với những người bạn ở Việt Nam hoặc là nghe những câu chuyện từ họ, từ phía họ, cái em kiểu như bị ám thị cái đó ở trong đầu á. Nên thành ra là khi mà qua đây xong rồi lúc nào cũng phải nghĩ là có nên kiểu như là khi mà come out phải come out là như thế nào, trong khi là chính bản thân em thì em chỉ nhìn nhận là ok, cái gì nó hợp với mình thì mình sẽ yêu, cái gì mà nó đến với mình mà mình cảm thấy nó phù hợp thì mình sẽ đi với họ. Nên là cái đó các em nghĩ cũng là một dạng chắc là kỳ thị trong chính bản thân, trong những thành phần LGBT với nhau.
Tức là chị Hiểu cũng có ý rất hay ở đây rằng là đôi khi người ta nói đến LGBT người ta cứ nói đến cái sự kỳ thị từ bên ngoài, nhưng mà thực ra là chính trong bản thân cộng đồng hoặc là đôi khi cũng chính là tự bản thân mình tự kỳ thị những cái hành động của mình, những cái hành vi của mình. Nhưng mà đấy nó là một phần của cái quá trình trưởng thành và đi tìm con người thật của mình, đúng không? Ai cũng sẽ vấp phải. Khá là hay. Vậy thì đã có bao giờ mà thực ra nhá, đôi khi chị hôm qua chị mới nghĩ đến một cái ý này, đó là bình thường người ta nói đến LGBT bởi vì LGBT được xếp vào nhóm những người dễ bị tổn thương, tức là cho rằng là LGBT, người ta cho rằng là LGBT hay có những cái thiệt thòi, tức là một LGBT, là một người thuộc cộng đồng LGBT sẽ phải chịu thiệt thòi. Và chị đồng ý là người thuộc cộng đồng ấy thì sẽ chịu sự phân biệt đối xử, trước đây là chịu sự phân biệt đối xử ở nhiều nơi. Thế nhưng mà đã bao giờ em nghĩ rằng là một người thuộc cộng đồng LGBT em có những lợi thế hơn những người khác không?
Một phần ở đó chắc cũng có, em nghĩ thế. Tại vì em cảm giác như là cái cộng đồng LGBT, bởi vì họ rất là nhạy cảm, họ rất là kiểu như là sẽ nghĩ cho người khác. Nên khi mà họ đối xử với những người khác, họ sẽ là nhẹ nhàng và thấu cảm hơn. Ví dụ khi mà mình
Tức là học đúng nhiều rồi. Về sự thấu cảm và bao dung.
Đúng rồi, và chưa kể là kiểu như là em luôn cảm thấy an toàn khi mà ở trong cùng cộng đồng. Vì ví dụ khi mà em đưa ra một cái vấn đề là tao cảm thấy hôm nay tao bị depressed hay gì đó, họ cũng sẽ tao hiểu mà. Nhưng mà khi mà em đưa ra những cái vấn đề đó với những người có thể gọi là ngoài cộng đồng đi, thì họ sẽ nghĩ là sao vậy, làm quá đừng buồn, vui lên, làm quá làm gì. Nên là em nghĩ là có thể đó là một lợi thế. Với lại một phần nào nữa em cảm thấy là khi mà hai người trong cùng một cộng đồng LGBT tìm thấy nhau, họ sẽ kiểu ôi mày cũng gay à, ôi mày cũng gay à, oh damn. kiểu kinh doanh là cái điểm mạnh duy nhất của em để mà em có thể thêm bạn như thế.
Thích thế. Còn thật ra vì cộng đồng LGBT thì cũng giống nhiều cộng đồng khác, tức là họ cũng gặp khó khăn và đấy, tức là họ sao nhỉ,
nhóm người yếu thế.
Đúng, yeah. Và vì thế nên họ cũng phải có những cái buổi kiểu những cái buổi biểu tình đấu tranh, yeah. Nhưng thế nhưng mà có một phần đông nghĩ rằng những cái buổi biểu tình như thế này là không cần thiết, là thừa thãi. Và thậm chí họ còn nghĩ là những cái người này đang tìm kiếm sự chú ý. Thế thì mày nghĩ gì về cái nhận định này?
Theo tao thấy thì kiểu như là bởi vì những thường thì những người mà khi họ có cái quan điểm là khi mà người ta đấu tranh về một cái gì đó mà họ nghĩ là đó là một cái trò gọi là chiêu trò gây sự chú ý, thì một phần lớn đó là có thể là họ chưa hiểu được cái vấn đề đó, hoặc là bởi vì đơn giản hơn là họ không nằm trong cái hoàn cảnh đó, họ sẽ không biết được là nó như thế nào, nó khó khăn như thế nào, nên họ sẽ không hiểu được. Lại kiểu em thấy kiểu càng về sau mọi người cứ label, cứ dán nhãn cho mọi thứ nhiều cái quá, rồi cứ áp đặt là màu xanh thì phải là màu xanh, màu đỏ thì phải màu đỏ, trai thích màu xanh, gái thích màu hồng, nên là kiểu cứ label mọi thứ, thành ra là khi mà họ nhận ra là bây giờ xã hội phát triển rồi, bây giờ nó không còn là trắng hay đen nữa, mà nó bắt đầu nó đang xen vô nhau, đó là màu sắc hoặc là nó xám, thì họ giống như là kiểu không muốn chấp nhận nó, muốn mọi thứ phải đi theo một cái quy luật nào đó thì có thể dễ dàng kiểu control nó hay gì đó.
Tao nghĩ là kiểu những cái stereotype thì mình không nên có những cái stereotype, và mình nên kiểu có một cái open minded, mình phải cởi mở hơn. Và thêm cái nữa là mình cũng nên kiểu đầu tư vào giáo dục ấy, bởi vì những cái xu hướng tính dục như thế này là bình thường, nó không phải là một căn bệnh, nó rất là bình thường, nó là con người thật của mình. Thì so yeah, nếu mà mình giáo dục thì tao nghĩ là mọi người cũng sẽ thay đổi cái góc nhìn của mình, nhìn rộng ra một chút.
Chị cảm thấy là có một cái rất hay khi mà nói về giáo dục ở đây. Thực ra giáo dục nó là một cái từ mà ví dụ như ở Việt Nam thì mình hay hiểu là giáo dục là theo một chiều, ví dụ tức là một người có hiểu biết chia sẻ cái vấn đề đấy cho những người chưa có kiến thức về cái đấy. Nhưng mà chị thấy ví dụ như trải nghiệm của chị ở Ireland, mặc dù không có ở trong cộng đồng, nhưng mà chị thấy rằng là cái sự giáo dục ở đây ấy, nó đến rất nhẹ nhàng và rất tinh tế từ những cái thứ vô cùng bé nhỏ, thì nó sẽ tưởng tượng cảm giác như kiểu tuyên truyền nhiều hơn. Ví dụ chị đi vào nhà vệ sinh, cái đấy chị cảm thấy rất là tâm đắc. Khi chị vào nhà vệ sinh, chị thấy ở trên cái cuộn giấy này nó được để trong một cái hộp nhựa đúng không? Nhưng ở trong hộp nhựa ấy, thì có một bạn viết lên trên đấy. Chị có thể tưởng tượng được là cái hôm đấy bạn ấy rất là buồn, bạn ấy bảo là tao muốn come out nhưng mà bố mẹ tao lo về bố mẹ tao quá, bố mẹ tao là những cái người gọi là những người theo đạo, nhưng mà là những người rất là cổ hủ. Các em biết là đạo ngày xưa là họ không có ủng hộ cái cộng đồng LGBT. Tao rất là buồn, tao muốn chết. Và bên dưới có một bạn khác chắc cũng đi vệ sinh, đọc được cái dòng này, trả lời bên dưới: Chúa sẽ yêu bạn dưới tất cả mọi hình hài của bạn, với tất cả những thứ gì bạn có. Bạn nên tự hào vì là bạn là một cái bản thể hoàn chỉnh như thế. Nếu muốn tâm sự hơn hãy liên hệ với mình. Thế là cho Instagram hoặc là số điện thoại trong đấy. Và xong rồi là sau cái hôm đấy thì chị thấy là ở ngay trước cửa nhà vệ sinh, tức là trước cửa mỗi buồng vệ sinh ấy, nó sẽ dán một màu giấy nhỏ là bạn cần tâm sự những vấn đề liên quan về giới tính, bạn có thể tham gia hội giúp đỡ. Họ hay có những cái hội support với nhau, ngồi bàn tròn nói chuyện với nhau ấy. Thì chị cảm thấy là nó là những cái thông điệp rất là nhỏ, nó là cái sự chia sẻ rất là nhỏ thôi, nhưng mà một người ví dụ không có ý thức, không có kiến thức về cái vấn đề đấy như mình, đặt mông vào nhà vệ sinh, ngồi nhìn đọc cũng tự nhận thấy là mình nên đối xử với mọi người theo cái hướng như thế, bởi vì chung quy lại kỳ thị hay không kỳ thị hay thế nào đi chăng nữa thì chúng ta đều là kiểu kindness, đối xử tốt với nhau, đối xử với nhau bằng lòng tốt. Thì cái đấy chị thấy cũng là một cái chị giác ngộ ra khi ở sang bên này.
Giác ngộ. Giác ngộ khi đi vệ sinh.
Dạ vâng.
Được nắng soi sáng.
Ok, thế thì đối với những bạn mà du học sinh mới sang đây ấy, và muốn biết thêm về cái vấn đề này thì Hà có cái thông điệp nào không?
Theo mình thấy thì mình cứ là chính mình vậy thôi. Kiểu như là có thể sẽ có một số người không chấp nhận, nhưng mà cái những người đó sẽ không quan trọng, bởi vì một khi họ đã không chấp nhận cái giới tính của mình hay gì á thì nghĩa là họ không chấp nhận mình, mà họ không chấp nhận cái phần còn lại của mình thì cũng không nhất thiết là mình sẽ phải cố gắng để tâm đến nó làm gì, bởi vì giống như là nó sẽ là một thứ rất là toxic và làm hại đến mình. Nên cứ let it be, kiểu sống là chính mình thôi, cứ lo cho mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy là cuộc đời này nó mùa hường đối với mình thì là nó sẽ là như vậy, kiểu kệ người đời. Mấy mình thấy là bây giờ ở Pháp cũng có những cái hiệp hội, những cái tổ chức hoặc là những cái trung tâm về LGBT, quyền lợi LGBT. Thì nếu như là kiểu các bạn gặp những vấn đề bất công hay là kiểu như là muốn tìm hiểu thêm thì sẽ có những cái trung tâm như vậy để mà mình có thể đến nói chuyện và gặp gỡ thêm rất là nhiều người để mà mở mang kiến thức và cảm thấy là tìm được bản thân mình nó bình yên hơn đối với những cái vấn đề như thế này.
Nice.
Ok, xin cảm ơn Hà rất là nhiều.
Cảm ơn chị
đã đến đây và chia sẻ với hai host cũng như chia sẻ với tất cả các bạn những cái câu chuyện rất là thú vị xung quanh đến trải nghiệm của một người trong cộng đồng tại môi trường học là ở Pháp, và có những cái so sánh cũng rất là hay, khám phá rất là hay về văn hóa và giáo dục giữa môi trường của châu Âu và môi trường của châu Á.
Cảm ơn chị và Minh đã giúp em kiểu đưa lên tiếng nói của mình về cộng đồng ấy.
Q.
Alright. Nếu mọi người hứng thú với những cuộc trò chuyện thú vị khác thì có thể tìm tụi mình trên SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast và YouTube. Các bạn cũng có thể tương tác với tụi mình qua Facebook của Du Vào Học, và đừng quên là tụi mình cũng có một nhóm Facebook cho những bạn đam mê podcast. Và sau đó các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình một chút đồ uống để chúng mình có thể yummy làm content hay. Và tất cả các link thì tụi mình sẽ để ở phần mô tả. Alright, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại ở tập sau. Bye!
Hello mọi người, mình là Chi, mình phụ trách mảng marketing của Du Vào Học.
Mình là Song Hà, mình đang phụ trách mảng copywriter.
Mình tên là Liên Ngân, mình đang phụ trách mảng design.
Mình tên là Nhân, đang phụ trách mảng design của Du Vào Học podcast.
Mình là Nghi, là một trong những người được Du Vào Học nhận nuôi. Mình đảm nhận việc viết content cùng với các bạn khác cho Du Vào Học.
Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo nha.